Xin kính chào quý cha, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý ông bà anh chị em. Hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2024. Như thường lệ, đây là buổi cầu nguyện online hàng tuần vào mỗi tối thứ sáu. Buổi cầu nguyện hôm nay, nguyện xin Chúa ban ơn cho tất cả mọi người trong cộng đoàn của mình đây đều biết từ bỏ tội lỗi và biết chết đi chính mình để trở nên những chứng nhân sống động giữa lòng đời. Bởi vì nếu không biết từ bỏ những thói hư tật xấu thì mình không thể trở thành những Kitô hữu như lòng Chúa ước mong. Nếu không biết trở nên những hạt lúa mì để có thể chết đi, mục nát đi những thói hư tật xấu, thì con và quý ông bà anh chị em đây cũng không thể đơm hoa kết trái cho đời. Trong tâm tình đó, còn tha thiết mời gọi quý ông bà anh chị em hãy cầu nguyện thật sốt sắng để có đủ sức mạnh và sự can đảm để từ bỏ dứt khoát tội lỗi, trở về với cội nguồn của sự sống và lòng thương xót vô biên của Chúa. Kính mời quý ông bà anh chị em bắt đầu lắng lòng, đã bước vào giờ thánh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy ngự đến tâm hồn mỗi chúng con. Xin Ngài hãy ban ơn can đảm để cộng đoàn chúng con đây biết mạnh mẽ từ bỏ tất cả những thói hư tật xấu trong buổi cái thánh này. Chỉ có vậy, chúng con mới có thể trở nên những chứng nhân sống đạo chứa lòng đời. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến với chúng con ngay lúc này, khoảnh khắc này. Lạy Chúa, trong khoảnh khắc đầu tiên của buổi cầu nguyện hôm nay, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu xin nguyện giúp. Một người ở Boston, xin Chúa ban ơn soi sáng để chị có thể tham dự kỳ thi được tốt đẹp theo thánh ý Chúa. Anh Luận ở Cali bị bệnh thận rất là nặng, phải lọc máu mỗi ngày. Anh về nhà Atlanta, Georgia, là người ngoại đạo vì ung thư phổi giai đoạn cuối. Ông Lee ở Cali bị tai biến, một tay rất yếu. Hiếu anh xin Chúa chữa lành cho đôi mắt. Anh Hiếu và anh Trường ở Cali bị tai biến. Anh Mạc bị bệnh tiểu đường rất nặng, phải đi lọc máu 3 lần một tuần. Còn chị, anh chị thì Chi bị ung thư phổi mới giải phẫu. Anh Trọng ở Tennessee và anh Bình ở San Jose bị ung thư phổi. Chị Dung bị yếu thận. Cháu Teresa Linda Nguyễn bị ung thư óc. Anh Đỗ Thăng bị Parkinson rất nặng. Chị Mai ở Oregon bị ung thư phổi. Ông Hải ở Cali bị tai biến rất nặng. Chị Thơ ở Cali đang hấp hối vì ung thư rất nặng. Anh Henry Hồng sắp mổ vì ung thư thận. Chị Tâm ở New York bị ung thư. Một anh ở Việt Nam đang bị bấn loạn trong hoàn cảnh hết sức bi đát của gia đình và công việc của riêng anh. Nguyện xin Chúa chữa lành và ban ơn bình an cho tất cả những quý ông bà anh chị em mà chúng con vừa mới cầu nguyện xong. Xin Chúa thương cho các cặp hiếm muộn sớm được mau có con. Và xin Chúa cho có nhiều nhà thờ, nhiều cộng đoàn trên khắp thế giới biết nhiệt thành loan truyền lòng thương xót của Chúa cho muôn dân, muôn nước. Xin Chúa hướng dẫn giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Francisco, các Đức Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Tu Sĩ Nam Nữ trên toàn thế giới luôn luôn là những ánh sao được sáng niềm tin và hy vọng giữa bầu trời tăm tối vì tội lỗi của loài người. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn của những người thân yêu của tất cả quý ông bà anh chị em đang cầu nguyện trên đường dây này. Đặc biệt, xin cầu nguyện cho mi hồn Madena và Nguyễn Ngọc Trúc mới qua đời ở Cali, mi hồn Maria Phạm Thị Nhung mới qua đời tại Cali, linh hồn cụ Teresa Nguyễn Thị Đại mới qua đời tại Cali, linh hồn cha Ignacio Trần Thanh Toàn thuộc Đăng Viện Thánh Mẫu Châu Sơn, Đơn Dương, Việt Nam mới qua đời. Lạy Chúa đã đấng giàu lòng thương xót, xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con sớm được hưởng nhân thánh Chúa. Và trong khoảng khắc linh thiêng này, xin quý ông bà anh chị em hãy dâng lên xin Chúa tất cả những ý nguyện sâu lắng từ sâu thẳm lòng mình. Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu,
xin Chúa nhậm lời chúng con.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong mùa trai thánh này, Chúa mời gọi con, mời gọi quý ông bà, anh chị em, hãy trở nên những hạt lúa mì, biết chết đi, mục nát đi những thói hư tật xấu, để có thể đơm bông kết trái cho đời. Vâng, chỉ có những ai biết loại bỏ tội lỗi thì cuộc đời của họ mới sinh ra được hoa thơm trái ngọt. Cứ thật với quý ông bà anh chị em, còn đây đã nhiều lần tận mắt chứng kiến cô gái điếm Hoàn Lương, những anh giang hồ xì ke thuốc lắc biết từ bỏ quá khứ đen tối để trở thành những chứng nhân vô cùng sống động. Vâng, mặc dù con đã nói nhiều lần rồi, nhưng mà cứ mỗi lần nhìn thấy những cánh tay xăm sổ, đầu lâu mặt người, những bàn tay đã nhúng chàm, từng đâm thuê chém mướn, vụng về lần hạt mân côi, thì lòng con lại sao xuyến bồi hồi. Vâng, không phải chỉ có con đây, mà có lẽ ngay cả quý ông bà anh chị em cũng thế thôi. Khi nhìn thấy cảnh những cô gái điếm Hoàn Lương, những tay giang hồ say sưa cầu nguyện, chắc chắn con và quý ông bà anh chị em sẽ phải đấm ngực mình mà tự hỏi. Mình đã làm được gì và sống như thế nào để cho người khác có thể nhìn thấy mà trở về với Chúa? Những cô gái và chàng trai kia đã trở thành những chứng nhân vô cùng sống động vì họ đã trở nên những hạt lúa mì. Biết từ bỏ con đường ăn chơi trụy lạc, từ bỏ quá khứ đen tối, trở về với ánh sáng chan hòa của lòng thương xót Chúa. Vì thế, họ đã sinh ra muôn vàn hoa thơm trái ngọt. Vâng, hoa thơm của lòng tin rất đơn sơ mà mãnh liệt, trái ngọt của sự sám hối, dứt khoát và quyết liệt. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, mùa trái thánh năm nay cũng sắp hết rồi. Khi mình được nghe và chứng kiến những chứng nhân sống động như thế này, thì mình đã biết từ bỏ và loại trừ những đam mê xấu như họ chưa? Phần không nói là loại trừ tất cả, nhưng chỉ cần từ bỏ một thói quen xấu cũng là quý lắm rồi. Ai thích tám chuyện nói hành nói tỏi thì bây giờ bỏ hẳn đi. ai nghiện hút sách, đam mê bài bạc, tham thích của lạ, thì bây giờ từ bỏ đi. Ai coi trọng cái tôi, lòng tự ái, cao độ, không chịu tha thứ, thì bây giờ tha thứ đi. Vâng, nếu không chịu từ bỏ, giống như các cô gái điếm và các tay giang hồ kia, thì con và quý ông bà anh chị em chắc chắn sẽ không làm nên trò trống gì trong cuộc đời này. Bởi có đạo mà vẫn cứ bồ bịch lăng loàn là Kitô hữu mà vẫn nói hành nói tỏi. Có đạo mà như thế thì thử hỏi, còn ai muốn đi theo đạo nữa chăng? Vâng, có đạo mà không biết từ bỏ tội lỗi, từ bỏ chính mình, thì trở thành những gương mù, gương xấu, không chỉ đối với người ngoài, nhưng còn đối với chính những đứa con, đứa cháu ở ngay trong gia đình của mình. Thật đáng sợ biết bao khi nghe lại tiếng Chúa Pháp. Những kẻ làm gương mù, gương xấu thì thà rằng lấy cối đá cột vào cổ nó, rồi quẳng xuống sông, xuống biển thì hơn. Lạy Chúa, chúng con không muốn bị ném xuống sông, xuống biển, chỉ vì không chịu từ bỏ những thói hư tật xấu. Xin Chúa cho tất cả chúng con đây, những ai đang tham gia trên đường dây cầu nguyện này, thì đều trở thành những hạt lúa mì như lòng Chúa ước mong. Những hạt lúa biết mục nát đi, tan biến đi tất cả những thói hư tật xấu, để có thể sinh ra những hoa thơm trái ngọt cho đời.
Chúa ơi, thân con là thân lúa mì, gieo vào lòng đời và mục nát với đời. Bông lúa vàng kết thành tấm bánh và thân con trở thành hiến vật lên tận cha như lễ toàn yêu. Đây thân con, đây trí lòng con, bao yêu thương vui buồn cuộc sống, xin dâng cha như một hiến vật, nguyện Chúa Trời thánh hóa đời con. Lúa ơi, thân con là thân lúa miền Nam, gieo vào lòng đời và mục nát với thời gian. Bông lúa vàng kết thành tấm bánh và thân con trở thành hiến vật, hiến dâng cha như lễ toàn thân. Đây tương lai quá khứ đời con, bao bâng khuâng với ngàn mong ước, xin dâng cha như một hiến vật, nguyện Chúa Trời thánh hóa đời con.
Chúa ơi, thân con là thân lúa mì, gieo bao lòng đời và mục nát.
Bông lúa vàng kết thành tấm bánh và thân con trở thành hiến vật, nên dâng cha như lễ toàn thân.
Đây vinh quang thánh ca đời con, bao công danh đón mời ngày tháng, xin dâng cha như một hiến vật, nguyện Chúa Trời thánh hóa đời con.
Chúa ơi, thân con là thân lúa miền Nam, gieo vào lòng đời và mục nát với thời gian.
Bông lúa vàng kết thành tấm bánh
và thân con trở thành hiến vật, nguyện dâng cha như lễ toàn thân.
Tấm bánh
và thân con trở thành hiến vật, nguyện dâng cha như lễ toàn.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, Chúa khi thương xót đã làm thay đổi thế giới. Vậy con xin kính mời quý ông bà, anh chị em, hãy tha thiết cầu nguyện kinh thương xót, để nài xin Chúa Cha ban cho tất cả mọi người có được sức mạnh và lòng can đảm để từ bỏ tội lỗi. Từ bỏ các đam mê xấu, từ bỏ tội lỗi hôi tanh, để trở thành những chứng nhân sống động của lòng thương xót Chúa vào cuối mùa chay thánh năm nay. Thì xin mời quý ông bà, anh chị em hãy cùng với chúng con bắt đầu tha thiết cầu nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cũng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Ci-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tán xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba 700 kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tôi lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của cô nàn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Kinh cầu xin lòng thương xót Chúa. Này Cha, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, nhưng con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha, bởi vì Cha là Đấng xót thương. Từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng bao giờ. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con biết thống hối ăn năn chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn biết tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con. Và giống như một thanh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi về năm nào ngài chết treo thân thọc tường, ngài đã hiên dâng màu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương chảy từng trái tim cha tuôn tràn chảy xóa đi bao lỗi tôi tái sinh đời con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn hãy xóa đi bao lỗi tôi tái sinh đời con.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, con xin trân trọng giới thiệu cha Doan Nguyễn Tươi, một linh mục rất hăng say loan truyền lòng thương xót của Chúa, và ngài cũng là một vị ca sĩ từng làm say đắm biết bao nhiêu tâm hồn khi ngài hát những bài thánh ca, và hôm nay đang chuẩn bị chấm dứt mùa chay. Thì bạn mình rất thân hạnh được ngài chia sẻ lời Chúa đêm nay. Rồi con xin trân trọng kính mời cha.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Ôi Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy trong số những người lên dự lễ có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp Philippe quê ở Bethania, xứ Galilea, và nói với ông rằng: Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu. Philippe nói với Andre, rồi Andre và Philippe đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: Đã đến giờ con người được tôn vinh. Quả thật, ta nói với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó trong sự sống đời đời. Ai phụng sự ta, hãy theo ta, và ta ở đâu thì kẻ phụng sự ta cũng ở đó. Ai phụng sự ta, cha ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn ta xao xuyến và biết nói gì. Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà con đã đến trong giờ này. Lạy cha, xin hãy làm vinh danh cha. Lúc đó có tiếng từ trời phán: Ta đã làm vinh danh ta, và ta còn làm vinh danh ta nữa. Đám đông đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng: Một thiên thần nói với ngài. Chúa Giêsu đáp: Tiếng đó phán ra không phải vì ta, nhưng vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử. Bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ. Và khi nào ta chịu đưa lên cao khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta. Người nói thế để chỉ người phải chết cách nào. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính chào quý bà và anh chị em rất thân mến. Chúng ta được gặp nhau trong mùa chay này. Cơ hội để cho chúng ta cũng suy niệm về hạt giống mục nát. Từ câu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay nó được đánh đồng. Và muốn chia sẻ đến quý bà và anh chị em. Khởi đi từ câu nói của Chúa Giêsu: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó thối đi, nó sẽ sinh nhiều bông hạt. Thưa quý bà và anh chị em, nói về hạt lúa, hạt giống, thì chúng ta rất dễ cảm nhận, và Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh này để nói một chân lý. Hình ảnh hạt lúa được ví như hình ảnh cuộc đời của mọi con người chúng ta, mà cái giá trị của nó là sự từ bỏ, hy sinh, mục nát và chết đi. Đó là ý chính mà muốn chia sẻ đến quý bà và anh chị em, thì nó mới sinh lại những kết quả tốt. Đúng vậy, thưa quý bà và anh chị em, chúng ta trồng cấy hay là chúng ta trồng làm vườn đều cần những cái hạt giống. Mà hạt giống đó nó được phát triển thì nó phải mục nát và nó phải hủy bản thân của nó để nó mới có thể là sinh được những cái bông hạt tươi tốt, thành cây, thành mầm và thành trái. Triết lý của hạt lúa là một đề tài thú vị mà Chúa Giêsu dùng để minh họa và giúp cho chúng ta liên tưởng đến cuộc sống của con người. Người ta có câu nói rằng, hạt lúa lép phất phơ trước gió, hạt lúa chắc sẽ lặng lẽ cúi đầu. Hay một câu thơ khác, sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu. Những cái câu thơ này cho chúng ta những bài học rất ý nghĩa. Nhất là những người Nhật, họ lấy từ cái hình ảnh bông lúa này để áp dụng vào cách hành xử cũng như là cách chào đón những vị khách đến quê hương của họ. Vì vậy mà chúng ta thấy cái sự khiêm tốn đó là họ cúi đầu khi gặp một người lạ hay là gặp một người có chức vị. Đó là một hình ảnh giống như bông lúa cúi đầu. Một câu chuyện về hai hạt giống để chia sẻ đến quý bà và anh chị em. Có hai hạt lúa được chủ giữ lại để làm hạt giống cho mùa vụ sau. Thì cả hai đều là những hạt giống lúa tốt, đều to khỏe và chắc. Một hôm thì ông chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt lúa thứ nhất nhủ thầm, tại vì ta phải theo ông chủ ra đồng, ta không muốn bản thân mình phải nát đi, phải mất đi trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ. Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó. Trái lại, hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thực sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới. Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này nó không còn chất dinh dưỡng, nó phải dần chết mòn và héo khô. Trong khi đó thì hạt lúa thứ hai, dù nát tan trong đất, nhưng từ thân của nó lại mọc lên cây lúa vàng, chịu hạt. Nó lại mang đến cho đời những bông hạt lúa mới. Thưa quý bà và anh chị em, câu chuyện của hai hạt lúa giống cho chúng ta điều gì? Chúng ta cũng đã hiểu ý nghĩa của câu chuyện này, rất là triết lý, rất là sâu sắc. Đó là cái sự hy sinh, đó là từ bỏ và sự chết đi. Như lời Chúa nói với chúng ta, nếu hạt giống rơi xuống đất mà nó không chết đi, nó không mục nát, thì nó chỉ trơ trọi. Vậy, chúng ta có thể áp dụng vào quy luật cuộc sống của con người. Đó là đừng bao giờ khép mình trong cái lớp vỏ chắc chắn, để cố giữ cái sự nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân, mà chúng ta phải can đảm bước ra, âm thầm chịu một nát để góp cho cánh đồng cuộc đời này thêm những cây lúa nhỏ, cây lúa có thể trổ hoa. Bà xin hà. Đó là sự chọn lựa của hạt giống thứ hai. Tôi và quý bà và anh chị em hy vọng đó cũng là sự chọn lựa của mỗi người chúng ta khi đứng trước những cánh đồng bao la của cuộc đời này. Nếu mà cha mẹ không có hy sinh vất vả cho con cái thì chắc chắn con cái sẽ không thành công. Và cuộc đời của con cái chúng ta không biết đi về đâu. Vậy trong mỗi cuộc sống này, cha mẹ hy sinh là dành cho con cái những cái bông hạt, là những cái thành quả, là những điều tốt đẹp. Cũng như đời sống đạo đức cũng vậy, nếu cha mẹ không gieo vào những cái mầm mống đạo đức thì con cái sẽ không thể nào trở thành một con người đức hạnh. Vậy chúng ta gieo thì chúng ta mới gặt được. Chúng ta đừng đòi hỏi người khác phải ban phát cho chúng ta hay con cái chúng ta, mà chính tự hỏi lại chúng ta đã làm gì cho con cái khi có đức tin và nó lớn lên trưởng thành. Bởi vì chúng ta không có gieo thì làm sao cái mảnh đất, mảnh vườn của chúng ta có thể là phát triển được. Chúng ta đòi hỏi là con cái chúng ta đạo đức thánh thiện, nhưng thử hỏi cha mẹ là chúng ta có đủ đạo đức thánh thiện để làm gương cho con cái mình hay không. Chính vì thế về chân lý, về hạt giống rất là hay, thưa quý bà và anh chị, tôi càng đọc lời Chúa cái câu này tôi thấy rất là ý nghĩa về cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúng ta không thể nào thành công nếu không có sự hy sinh. Học hỏi và phát triển bản thân là một điều kiện rất cần thiết để cho chúng ta phát triển về từ cái nhân cách, từ cái đạo đức, cũng như là từ cái công việc chúng ta. Chúng ta đừng khép mình trong cái lớp vỏ an toàn. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta đủ hiểu và đủ đạo đức, thưa không. Mà chúng ta học từ gì? Lời của Chúa, qua các việc đạo đức chúng ta làm và những hình ảnh anh em mới có thể giúp cho chúng ta mỗi ngày phát triển về bản thân để hoàn thiện bản thân. Hãy dám thử thách bản thân, hãy dám để học hỏi và phát triển giống như hạt lúa vậy. Cứ âm thầm từng ngày để gì học hỏi, để gì nát tan, để gì nó được lớn lên. Điều này có thể là một việc học về những kỹ năng mới, tham gia về những khóa học. Nhiều người không bao giờ đi tĩnh tâm, thưa quý bà và anh chị em, đó là một sự sai lầm, vì đức tin của chúng ta được nuôi dưỡng qua những chỉ dẫn của người khác, và nó làm được lớn lên. Rồi một số người không tham gia cộng đoàn, họ chỉ sống một mình trong ngôi nhà của mình, thì giống như hạt lúa trơ trọi, và cuối cùng nó chết theo mòn, nó không phát triển được. Vì nó không học hỏi được cái từ người khác, nó cố giữ cái khư khư nơi bản thân của mình, gọi là cái selfish, là cái ích kỷ, là cái ego, không thay đổi được, thưa quý bà và anh chị em. Thì làm sao chúng ta có thể hướng dẫn cho con cái của chúng ta và chúng ta mặc kệ, gọi là như lục bình trôi vậy á, tới đâu hay tới đó. Đến một ngày nào đó chúng ta không còn khả năng nữa, chúng ta lớn tuổi, chúng ta già đi. Vậy cái bông lúa, cái hạt lúa chúng ta không sinh được. Có hạt được 100, có hạt được 80, cái hạt 50, cái hạt 30. Đó là tùy chúng ta chọn lựa và cách sống của mọi người chúng ta. Hạt giống phải mục nát thì mới sinh nhiều bông hạt. Đây là một chân lý. Và chân lý đó áp dụng vào cuộc sống của chúng ta. Chúa Giêsu dùng mượn cái hình ảnh hạt giống này để áp dụng chính Ngài. Đó, Ngài phải chết đi. Nhiều người cứ nghĩ Ngài là phải là đấng vinh quang và Ngài là thống trị chứ không, mà Ngài chính ví Ngài như là một hạt giống. Ngài quá khiêm tốn, thưa quý vợ và anh chị em. Chúa quá khiêm tốn, Ngài ví Ngài như một hạt giống vậy. Chúng ta là ai? Chúng ta cũng phải giống như hạt giống thôi. Chúng ta đừng đòi hỏi Thiên Chúa phải làm cho tôi thế này thế nọ, nhưng mà chúng tôi có chịu một nét hay không? Lời Chúa chúng ta vẫn nghe, nhưng mà không thể thay đổi được, vì tâm hồn chúng ta vẫn như hạt giống, mà hạt giống đó nó vào một góc xó để gì? Ngày ngày rồi nó héo khô. Vì nó không chịu một nét, nó không chịu từ bỏ. Điều này đúng đối với tất cả đời sống tự nhiên của con người. Mục nát ở đây có nghĩa là phải chịu vất vả, phải chịu khó nhọc với sự hy sinh. Người nông dân muốn có một mùa để bội thu, phải thức khuya dậy sớm, dầm mưa rải nắng để chăm chỉ cày bừa. Ai trong chúng ta là người nông dân đều có kinh nghiệm điều này. Người học sinh muốn đỗ đạt vinh quang, phải từ bỏ những cái giờ vui chơi của bạn bè, đêm đêm trong đèn miệt mài kinh sử. Thưa quý bà và anh chị em, một người muốn thành công, họ cũng phải tập trung cao độ về cái công việc của mình, thì họ mới có thể thành công được. Ở đây một nát còn có ý nghĩa khác. Một nát mà Chúa Giê-xu muốn nói với chúng ta có ý nghĩa đó là phải chịu đau đớn và hy sinh từ bỏ. Đây là một vấn đề về tâm linh, về đạo đức. Bào thai muốn phát triển được thành một con người thì phải từ bỏ lòng mẹ nơi nó được cưu mang an toàn. Thì em bé muốn ra và trở thành một con người thì nó phải rời bỏ cha mẹ và những người thân để gì? Bắt đầu lớn lên, rồi đi học, rồi khi trở thành những thanh thiếu nữ, thì trưởng thành nó cũng rời bỏ cha mẹ để tạo dựng một mái ấm gia đình mới. Một người mà muốn đi tu cũng vậy, cũng phải từ bỏ gia đình của mình để vào dòng, vào chúng viện, để học, để rèn luyện tu đức năm tháng, thì mới trở thành những người tu. Từ bỏ là một quy luật cuộc sống tất nhiên, thưa quý bà và anh chị em. Ai trong chúng ta cũng phải từ bỏ, mà từ bỏ quan trọng nhất là từ bỏ cái tôi của mình. Tại vì cái tôi của mình quá lớn thì không thể nào một nát được. Tại vì tôi quá cao, tôi là một cái rốn của vũ trụ này. Cho nên tôi trở nên trơ trọi và từ từ bị đào thải. Tôi rất tiếc là nhiều người không tham gia cộng đoàn, họ nghĩ là họ một mình họ là sống đủ rồi. Thưa tôi không, không thể. Con người là sống với nhau, chứ không ai mà nói là tôi tự lớn lên trong đức tin của mình. Không có. Đời sống con người là một chuỗi dài, những ngày tháng từ bỏ, thưa quý bà và anh chị. Từ bỏ nào cũng cho chúng ta đau đớn. Thật vậy, thưa quý bà và anh chị em, một người đã vướng vào tội ngoại tình thì khó để mà bỏ được. Một người đã nghiện xì ke ma túy rồi thì rất là khó để từ bỏ được cái cơn nghiện. Một người đã ham tiền quá mức rồi đó thì họ khó có thể mà bỏ được. Họ muốn nhiều nhiều hơn. Đó là những cám dỗ mà gọi là, ngay từ đầu Chúa nói, con người ta dễ bị ma quỷ cám dỗ, mà chúng ta cứ nghĩ đó là tự nhiên, nhưng thực sự mỗi người chúng ta đều những bị ma quỷ cám dỗ, để mà chúng ta không dám để từ bỏ. Từ bỏ đúng là đau đớn gì? Vì lòng muốn của chúng ta, lòng tham của chúng ta không thể từ bỏ được. Tôi có một căn nhà, tôi lại muốn có căn nhà thứ hai. Tôi có một chiếc xe, tôi muốn có chiếc xe thứ hai mới hơn, đẹp hơn. Cho nên không từ bỏ được đâu. Nói từ bỏ rất dễ, nhưng mà muốn bỏ được rất là đau đớn. Mà muốn nhờ đó thì chúng ta phải gì? Mà phải từ bỏ thì chúng ta mới phát triển được. một xã hội, một gia đình muốn phát triển thì nó phải đi qua cái quy luật đó. Chính nhờ sự từ bỏ ấy mà cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn, nó phong phú hơn và ý nghĩa hơn. Mà Chúa dùng hình ảnh hạt giống mục nát thì mới sinh nhiều bông hoa. Điều này tuyệt đối với tất cả những ai, nhất là đời sống thiêng liêng. Mục nát nó còn mang một ý nghĩa đời sống thiêng liêng, có nghĩa là chết đi cái tội lỗi của mình. Và chết đi cái tội lỗi của mình thì chúng ta mới trở nên những con người hoàn thiện bản thân mình. Không ai tốt lên được nếu mình vẫn còn mang tội. Các vị thánh đã bỏ được bản thân mình gì? Các ngài đã vượt qua những tội lỗi. Và tội lỗi đó là như chúng ta nói là cái sự ích kỷ, cái sự ý riêng của mình. Mà chúng ta không chấp nhận để từ bỏ. Ai trong chúng ta có thể từ bỏ được nếu chúng ta biết từ bỏ cái riêng của mình? Tại sao Thánh Augustino ngài bỏ được, tại ngài bỏ đi ý riêng, cái tôi, cái đường hướng của ngài, để ngài đi theo đường hướng của Thiên Chúa? Chính vì thế mà ngài trở thành vị thánh, mà vị thánh luôn gì? Cái sự ăn năn thống hối, làm con khắc khoải đến khi nào con ở trong Chúa. Đó là một vị thánh, thưa quý bà và anh chị. Lúc đầu anh giới thiệu nói cầu nguyện cho những người bệnh tật ốm đau. Và rất nhiều trường hợp mà tôi rất là cảm thương những người đang bệnh tật. Bệnh tật thì chẳng ai muốn, thưa quý bà và anh chị em, đặc biệt là những anh chị em bị ung thư. Vì tôi đã có kinh nghiệm được trong gia đình tôi là một người chị dâu bị ung thư vú chết, thì tôi rất là thương chị vì khi mà chị mất đi còn chỉ là xương với da, và cái sự đau đớn của chị tột cùng. Rồi kế đến là mẹ của tôi thì đỡ hơn. Mẹ của tôi, Chúa thương sau đó mà bà không bị đau đớn lắm khi mà chút hơi thở cuối cùng. Nhưng những ngày tháng 7 năm bà chịu đựng để đi khám bệnh, uống thuốc, đấy là một cái điều mà một sự hy sinh quá sức với một bản thân của một người lớn tuổi, người già. Tôi nghĩ đến những người bị bệnh ung thư, những người bệnh hôm nay, và được ví như những hạt lúa. Chúng bà là chị em giống như những hạt lúa đang mục nát và chấp nhận gì? Cái chết mỗi ngày. Chết để gì? Chúng bà sẽ sinh ra những cái kết quả, những hạt giống nhờ đức tin. Chúng bà anh chị em hãy tin và coi đó mình như là hạt giống. Anh chị em hãy dâng lên Chúa những cái đau đớn bệnh tật đó. Mà Chúa nói, ngay cả Chúa cũng phải chết đi mỗi ngày. Cái thân xác của mình, đó là thân phận yếu đuối của con người. Ngay cả Chúa Giê-xu, ngài cũng ví ngài là hạt sống và chết đi. Và ngài chết rất đau đớn. Thì chúng ta cũng vậy thôi, thưa quý bà và anh chị em. Mà hạt giống bông lúa đó phải cúi đầu. Cúi đầu ở đây nói là sự khiêm tốn. Nếu mà chúng ta không khiêm tốn để chúng ta nhìn nhận thì chúng ta rất khổ, rất đau đớn. Chúng ta không chấp nhận. Đó là điều mà Chúa nói chúng ta hãy như hạt bông lúa để cúi đầu. Cái sự thành công của chúng ta, như là cái sự sống của chúng ta, mà chúng ta khi cúi đầu đó thì chúng ta không còn kiêu ngạo nữa, mà chúng ta mỉm cười, cúi đầu trước những cái vẻ đẹp thiên nhiên và những cái gì chúng ta đã có. Và hãy coi đó như là một ân huệ mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Và nhờ như vậy chúng ta trở nên những hạt giống chỗ sinh, mà những hạt giống tốt cho những thế hệ tương lai, cho con cháu của chúng ta, cho những người đang sống với chúng ta nhận ra chúng ta là một hạt giống tốt. Qua cái nhân đức của chúng ta, hình ảnh bông lúa cúi đầu để nhắc nhở tôi và quý bà và anh chị em không bao giờ kiêu ngạo, mà hãy biết khiêm tốn và tôn trọng những cái gì chúng ta đang có, và chúng ta hãy chấp nhận hy sinh đóng góp những cái bệnh tật ốm đau đó như là một cái hành trình vác thập giá vì thầy Chúa, thì cuộc đời của chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, ngay cả Chúa cũng phải vác thập giá để đến núi Sọ và kết thúc một cuộc đời rất là đau đớn. Thưa quý bà và anh chị em rất thân mến, cái điều bình yên và dù trong hoàn cảnh nào, bệnh tật, ốm đau hay nghèo khổ, thì cái sự khiêm tốn giúp cho chúng ta có sự bằng lòng. Và sự bằng lòng đó, tâm hồn chúng ta mới được cái bình yên. Đôi khi chúng ta cũng phải biết dừng lại, biết sống chậm và biết suy nghĩ lại, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự bình yên trong tâm hồn. Đôi khi chúng ta cũng cần cúi đầu trước những cái thành quả cuộc sống mà mang lại cho chúng ta, đó là lòng biết ơn. Lòng biết ơn sẽ giúp cho chúng ta biết khiêm tốn hơn. Và lòng biết ơn giúp cho chúng ta nhận ra sự thật. Thưa quý bà và anh chị em rất thương mến, điều cuối cùng để nói với quý bà và anh chị em, đó là Chúa Giêsu, Ngài đã khiêm hạ xuống trần gian này chỉ vì yêu thương chúng ta. Ngài giống như hạt lúa, Ngài ví Ngài như hạt lúa để hy sinh, để mục nát vì yêu chúng ta. Cuộc đời của Ngài minh họa bằng hạt giống phải mục nát, phải tiêu hủy đi, phải chết đi. Và khi mục nát để và tiêu hủy như vậy thì mang lại cái mầm sống ân cứu rỗi cho chúng ta. Sự hy sinh đau khổ là con đường dẫn đến vinh quang cho những ai chấp nhận trong cuộc đời này. Và Ngài nói rõ ràng, ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ được sự sống đời đời. Ở đây có nghĩa là muốn sự từ bỏ của thế gian để đi theo Chúa, thì chúng ta sẽ có được cái sự sống đời đời và có được bình an. Và ai phụng sự Chúa thì hãy theo Chúa, và Chúa ở đâu thì chúng ta ở đó. Và ai theo ta sẽ không bao giờ bị hư mất. Đây là một điều quan trọng trong cuộc đời của mỗi người chúng ta mà được sự sống đời đời. Amen. Và giờ đây xin Chúa chúc lành cho những điều mà chúng ta đang chia sẻ để chúng ta thấm nhuần lời Chúa. Tôi và quý bà và anh chị em, tôi đang nói cho chính tôi và cho quý bà và anh chị em từ lời Chúa. Hạt giống của Chúa chính là lời của Chúa, và lời của Chúa là chân lý, là sự thật. Xin chúc quý bà và anh chị em mùa chay an lành, và nhất là những ai đang bệnh tật cũng cảm thấy được bình an và chấp nhận để đi theo Chúa, để mỗi ngày một nét, mỗi ngày để hy sinh như là một hành trình cuối cùng để đi theo Chúa. Xin Chúa chúc lành cho quý bà và anh chị em đêm nay bình an. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thank you, Cha. Thay mặt cho gia đình học tập Chúa, xin mời các cha rất nhiều và chia sẻ của cha rất là tận trời, sâu sắc, ý nghĩa về hạt giống. Ngày hôm đó chúng con phải biết làm sao để hạt giống mình mạnh mẽ lớn lên mà trở sinh hoa trái, phải từ bỏ chính mình, rất là lòng tự ái và từ bỏ cái tôi, con xứng đáng để trở nên những công chủ của lòng tôi rất Chúa như lòng Chúa ước mong. Chúng con cũng nói gì hơn ngoài việc cảm ơn cha và cầu nguyện cho cha để cha tiếp tục đem lời Chúa những bài giảng sâu sắc như thế này đến cho nhân dân. Kính chào mọi người, đây chân đời ơn thánh. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Thầy cha vừa có chia sẻ. Chúa luôn mời gọi tôi, mời gọi tất cả quý ông bà anh chị em. Hãy biết từ bỏ tội lỗi để trở nên những chứng nhân sống động của lòng quyến xót Chúa. Từ bỏ tức là phải chết đi, phải phục nát đi các tham mê xấu, những thư, phân tốt và những điều không lành mạnh. Bây giờ hết buổi sẽ cảnh rồi. Ước gì sau đêm phục sinh hôm nay, tất cả quý ông bà anh chị em đều trở nên những chứng nhân tình yêu cho đồng thế giới. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy dùng chúng con như thánh ý Chúa muốn. Amen.
Thank you.
cho Ngài.